Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chúng ta sẽ gặp gỡ lại khách mời của chương trình, đó là luật sư Đức Minh, và sẽ cùng chia sẻ một cái chủ đề mà Bính Ngọc tin rằng rất là thú vị với nhiều bậc phụ huynh gốc Việt sống tại Úc. Xin được chào luật sư Đức Minh ạ.
Xin chào chị Bích Ngọc và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ tại SBS.
Thưa luật sư Đức Minh, rất là nhiều người họ nghĩ rằng là chỉ có ở Việt Nam mới phải đi học thêm thôi. Khi mà chúng ta nói học thêm thì chúng ta nghĩ đến những cái môn học và thuật trong nhà trường, ví dụ là toán, tiếng Anh, khoa học, chứ không phải là những cái môn vẽ hay là những cái môn nghệ thuật thể thao khác. Còn ở Úc thì họ nghĩ là chắc là không có chuyện đi học thêm đâu. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy có rất là nhiều cha mẹ châu Á gốc Việt ở Úc vẫn đều đặn đưa con đi học thêm mỗi tuần. Và những cái trung tâm thêm đó, tutor, nó mọc lên dày đặc ở những cái khu người Việt sinh sống ở Sydney hay là Melbourne. Luật sư Đức Minh, Bính Ngọc được biết là văn phòng của luật sư là ở Cabramatta, thì không biết là xung quanh đó có nhiều cái trung tâm gia sư hay là dạy kèm không?
Thưa chị Bích Ngọc và quý khán thính giả, vấn đề học thêm cho con cái trong cộng đồng người Việt thì nó đã bắt đầu ngay từ khi người Việt đến định cư tại Úc, chứ không phải đến bây giờ người ta mới cho con cái đi học. Và thực tế tại cái vùng trung tâm người Việt như là Marrickville hoặc Karamata hoặc là Bairnsdale, hầu như có rất nhiều và có rất nhiều những trường dạy thêm tất cả các môn học cho các em học sinh gốc Việt. Đó là cái điều mà ai cũng thấy và có thể nói là rất là phổ biến trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Hầu như bậc cha mẹ nào cũng có thôi thúc là phải cho con mình đi học thêm.
Như luật sư Đức Minh có trình bày là cái xu hướng cho con của mình đi học thêm, học gia sư, nó bắt đầu từ khi cộng đồng Việt của mình định cư ở Úc 30-40 năm nay rồi. Vậy thì tại sao cha mẹ Việt lại có cái tâm lý phải đưa con đi học thêm những cái môn học đã được giảng dạy tại nhà trường như vậy, thưa luật sư ạ?
Thưa chị Bích Ngọc, điều này cũng dễ hiểu là bởi vì đa số người Việt của chúng ta đến từ Việt Nam, là một cái đất nước có cái nền văn minh lúa nước, đa số là nông dân. Hiện tại bây giờ người Việt cũng là 80% dân số người Việt cũng là nông dân, và những cái tư tưởng của Khổng Tử, Lão Tử và nói chung là các cái tư tưởng phong kiến ấy, nó vẫn còn rất là phổ biến trong cộng đồng người Việt. Và bởi vì mình nghèo quá, vì thế cho nên con đường duy nhất để mình thoát nghèo ở Việt Nam ấy, là con đường học. Và đó là cái lý do thứ nhất, là mình nghèo cho nên mình phải học, bởi vì mình không có cách nào để mình trở thành khá giả được, cho nên phải học, phải ra làm quan thì mới có đời sống tốt đẹp hơn. Cái thứ hai nữa là cái tư tưởng xã hội tôn trọng những người có học. Vì thế cho nên hai cái yếu tố đó nó cầm lại, nó làm cho hầu như tất cả những người Việt Nam đều có một cái suy nghĩ chung với nhau: sinh con ra nếu mình không học được thì con nó phải giỏi hơn mình và nó phải học để nó có địa vị trong xã hội và đời sống kinh tế nó mới có thể tốt đẹp hơn được. Đó là những cái lý do chính, thưa chị Bích Ngọc, theo quan điểm của mình.
Bên cạnh những cái lý do nó bắt nguồn từ cái nền văn hóa của người Việt mình, thì Bích Ngọc nhận thấy là có nhiều cha mẹ, bản thân họ khi mà qua Úc thì cái học vấn của họ phải làm lại từ đầu và cũng không rành tiếng Anh nữa, cho nên họ cho rằng là mình không thể chỉ bảo thêm cho con, mình không có dạy được con toán hay tiếng Anh, cho nên là phải đưa con đi học thêm.
Điều đó rất là phổ biến. Rất nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam họ chọn con đường đi qua Úc định cư là chủ yếu là để cho con cái họ có một tương lai tốt đẹp. Vì thế cho nên mình không có gì ngạc nhiên khi đại đa số người Việt khi đã đến định cư tại Úc thì cắm cúi vào đi làm. Bố cũng làm, mẹ cũng làm việc full time để mong kiếm được tiền để cho con cái nó có cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì cái ý nghĩ là tương lai con cái nó tốt đẹp hơn có nghĩa là nó phải học hành giỏi hơn mình và nó sẽ ra được có cái địa vị trong xã hội, rất là phổ biến. Và nếu như cha mẹ mà họ không có trình độ tiếng Anh hoặc không có trình độ văn hóa cao thì chị Bích Ngọc thấy rõ ràng họ không thể giúp được cái gì cho vấn đề học hành của con cái cả. Vì thế cho nên cái giải pháp đưa con đi học thêm là cái giải pháp hầu như là bắt buộc, không thể là có giải pháp nào tốt hơn.
Và cái xu hướng rõ ràng nó khác với các bậc cha mẹ Úc chính mạch bởi vì họ thường tập trung vào những cái môn thể thao nghệ thuật ngoài giờ học hơn.
Dạ thưa chị Bích Ngọc, điều này là cái điều khác biệt căn bản giữa các bậc phụ huynh người Úc và các bậc phụ huynh gốc Việt. Cái vấn đề học thêm cho con cái đối với các bậc phụ huynh người Úc nó không có chỉ nhắm vào các cái môn toán, anh văn, khoa học, mà nó có tính chất toàn diện và rộng hơn nhiều. Mình sống ở trong một cái khu vực 90% là người Úc bản xứ, và vì thế mình cũng hiểu khá nhiều về cái quan điểm của họ đối với vấn đề giáo dục con cái. Vấn đề nó như thế này, đa số các bậc phụ huynh người Úc, dù họ là professional hoặc là bác sĩ, kỹ sư, hay là họ là những cái trainman làm nghề, thì họ đều có chung một quan điểm thưa chị Bích Ngọc, tức là họ muốn con họ lớn lên trở thành một người đàng hoàng, chứ họ không có nghĩ rằng con họ lớn lên là phải tốt nghiệp đại học và trở thành bác sĩ, luật sư hay kỹ sư. Thì vì thế cho nên cái vấn đề mà tập trung vào các môn học và ở trường họ không có mấy quan tâm thưa chị Bích Ngọc. Riêng về và quan điểm của họ cũng giống quan điểm của mình là như thế này: con cái nó lớn lên nó có một cuộc sống, cái sống cuộc sống của nó một cách được vui vẻ tốt đẹp hơn là muốn nó trở thành cái người mà theo ý của mình. Vì thế cho nên đa số cứ nghĩ rằng cứ để cho nó tự nhiên đi, nếu nó muốn học thì nó sẽ học, mà nó muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư thì đó là quyết định của nó chứ không phải quyết định của mình. Bản thân mình chỉ có trách nhiệm là nuôi nó đàng hoàng, đầy đủ, còn cái tương lai của nó sẽ tự quyết định. Vì thế cho nên là cái vấn đề học thêm trong những cái gia đình Úc nó không có quá quan trọng như gia đình người Việt, thưa chị Bích Ngọc.
Thì luật sư Đức Minh có cho rằng là những cái kỹ năng về thể thao và nghệ thuật nó cũng rất là quan trọng đối với con gái của luật sư hay không ạ?
Thưa chị, vấn đề của hai đứa con gái của mình thì như thế này. Mình cũng chia sẻ cái quan điểm của các bậc phụ huynh người Úc khác, tức là không có muốn tụi nó học nhiều quá. Muốn tụi nó chơi nhiều hơn là học. Vì thế cho nên hai đứa nhỏ nhà mình thì ngay từ nhỏ chút xíu là nó đã đi học nhạc, đi học bơi, đi học võ. Còn cái chuyện nó đi học thêm các môn khác thì mình hoàn toàn với bà xã hoàn toàn không có đặt cái vấn đề cho mấy đứa nhỏ đi học thêm. Mà cho đến gần đây khi đứa lớn đầu tiên nó lên lớp 10, tự nhiên nó lại thích học. Trước khi nó lên lớp 10 thì nó chỉ muốn chơi cho nên mình không có ép gì cả. Nhưng mà đến khi nó lên lớp 10 thì tự nhiên là nó lại muốn học. Vì thế nó lại từ bản thân nó lại đưa cái vấn đề đi xin đi học thêm ra để thảo luận với hai vợ chồng. Và mình mới hỏi là nó muốn học cái gì. Thì nó nói là nó muốn học thêm toán và nó muốn học thêm tiếng Anh. Nhưng mà tiếng Anh thì nó chỉ muốn học đi học viết mà thôi, chứ nó không muốn học những cái lĩnh vực khác. Tiếp theo đó là cái con bé thứ hai á, thấy chị nó đi học rồi nó cũng muốn đi học, thì mình cũng có hỏi nó là nó muốn học cái gì, thì nó cũng nói là nó muốn học tiếng Anh để viết cho thật giỏi, và toán thì nó muốn học cái lĩnh vực người ta gọi là problem solving đấy. Cái loại toán mà nó đòi hỏi một cái trình độ tư duy rộng và giải quyết cái vấn đề hơn là cái kỹ thuật làm toán, chị biết không? Thì nó lại chính nó yêu cầu mình như thế, thì hai vợ chồng cảm thấy là cái đó là không thuộc trong khả năng của mình rồi, bởi vì bản thân mình cũng là tiếng Anh cũng là ngôn ngữ thứ hai cho nên mình không thể dạy nó tiếng Anh được. Và hơn nữa là toán thì mình ngày xưa mình học toán đỗ ở Việt Nam, nhưng mà mình có thể dạy một bài toán, nhưng mình không thể dạy cho nó kỹ năng để dạy những bài toán cao cấp như thế. Vì thế cho nên không có cách nào hơn là mình phải cho tụi nó đi học thêm. Nhưng mà cái khác ở đây là chị Bích Ngọc mà hiểu là mình không đưa nó đi học thêm và mình không ép nó đi học thêm cho đến bao giờ tự động nó muốn, và nó muốn học cái gì thì mình cho nó học cái đó, chứ mình không có sự ép buộc trong đó, thưa chị Bích Ngọc.
Thưa luật sư Đức Minh, cái câu chuyện của luật sư Đức Minh vừa mới chia sẻ cũng khá là thú vị, bởi vì rõ ràng là hai cô con gái của luật sư Đức Minh là cái người lựa chọn cái quyết định là đi học thêm hay không. Thế nhưng mà cái chuyện này nó không phải nó xảy ra với tất cả các gia đình. Khi mà quan sát thì luật sư Đức Minh thấy là hầu hết những cái em gốc Việt khi mà đi học thêm ngoài giờ thì đó có phải là lựa chọn của các em không, hay là hầu hết là được cha mẹ khuyến khích hoặc là ép buộc à?
Nói chung là trẻ con ở trong các gia đình Việt Nam á chị, nó luôn luôn sống dưới cái áp lực. Cái áp lực này là cái áp lực về văn hóa. Cái áp lực này nó xuất phát từ tình cảm của con cái đối với cha mẹ. Con cái nó cảm thấy cha mẹ trông đợi vào nó quá nhiều, và vì thế thương cha mẹ cho nên buộc nó phải học để vừa làm cha mẹ. Nó phải học bởi vì nó không có cái lựa chọn nào khác. Ở trong gia đình Việt Nam, theo mình thấy là trẻ con nó ít có lựa chọn. Bao giờ nó không học thì bố mẹ nói là ô con phải học, con có thương ba thương mẹ là con phải học. Con không có muốn cực khổ đi làm lao động tay chân như ba mẹ thì con phải học. Chính những cái đó nó đặt một cái áp lực rất lớn trên những cái đứa trẻ sinh ra trong gia đình Việt Nam, chị Bích Ngọc. Nó không có cái lựa chọn đâu. Nó phải làm, mặc dù nó tự nguyện hay không tự nguyện, nhưng mà nó hiểu rằng cái điều đó là điều phải làm bởi vì người ta, cha mẹ mong muốn thấy mình làm điều đó.
Là các em lớn lên trong một cái môi trường là những cái người bạn châu Á xung quanh của mình á cũng đi học thêm, các em gặp gỡ các bạn ở trường, rồi những cái người họ hàng, cousin, anh em họ của các em trong gia đình cũng đi học thêm, cô dì chú bác cũng như vậy, cho nên nó tạo thành một cái routine, đó là một cái gì đó rất là quen thuộc đối với những cái em nhỏ gốc Á Châu, gốc Việt khi mà sống ở Úc rồi.
Thưa chị Minh Ngọc, còn chính xác như thế. Các em học sinh Việt Nam á very competitive, có nghĩa là
cạnh tranh,
tranh
cao,
đua, thi đua học, chứ không phải là học để cho vui như là những học sinh khác. Tụi học sinh khác, người Úc ở đây, nó học xong rồi nó vắt cái cặp sách xuống là nó đi ra sân vận động, nó chơi banh hoặc nó đi bơi hoặc là nó lại nó chơi nhà, nó làm những cái khác. Nhưng mà học sinh Việt Nam thường thường về vắt cái sách xuống là ngồi xuống làm bài tập và mua thêm sách để làm thêm những cái bài tập để cho mình có những cái kỹ năng tốt hơn để khi đến làm bài tập ở lớp thì mình gọi luôn luôn là xếp hàng A. Khác biệt rất lớn giữa học sinh gốc Việt và học sinh người Úc bản xứ, chị Bích Ngọc.
Thì xin hỏi luật sư Đức Minh, đó là chi phí cho những cái lớp học thêm như vậy nó có đắt đỏ không? Nó có phải là một cái gánh nặng cho túi tiền của các bậc phụ huynh không, thưa luật sư ?
Mình nghĩ nó cũng không có rẻ thế nào đâu, chị Bích Ngọc, là bởi vì ở cái vùng mình học á, mấy đứa nó học á, thì học theo từng nhóm, một nhóm như thế thì nó có thể là 3, 4 đến 5, 6, 7 đứa gì đó. Thì một tiếng đồng hồ học của nó là 50 đến 60 một tiếng đồng hồ. Còn nếu trường hợp mà one by one, tức là một thầy một trò, thì nó có thể lên một tiếng đồng hồ như thế có thể 80 đô, chị Bích Ngọc. Tức là nó khá là đắt chứ nó không có rẻ tí nào.
Và không biết là cái việc học thêm ở đây nó có dựa vào tên tuổi của thầy cô không? Ví dụ như là cái người thầy, người cô đó rất là giỏi về chuyên môn này, rất là giỏi trong cái lĩnh vực toán hay là tiếng Anh và nổi tiếng, cho nên là các em đua nhau đến học những cái thầy cô đó, và cái chi phí nó cũng dựa vào cái sự nổi tiếng của những thầy cô đó mà khác nhau không ạ?
Có thể, chị Bích Ngọc, có thể tại các cái khu người Việt như là Karamata và Ben Sao thì có thể học sinh họ nó nói với nhau là cô này hoặc thầy kia dạy hay, cho nên là các em muốn ghi tên vào những cái lớp học của những thầy cô đó, điều đó có. Nhưng mà cái vùng của người Úc ấy, thì mình thấy cái vấn đề đó là đối với phụ huynh học sinh thì nó không quan trọng. Mục đích của mấy đứa nhỏ ở vùng người Úc mà nó đi học thêm á, để nó catch up với cái chương trình học ở trường và nó có cơ hội để nó hỏi thêm những cái vấn đề mà ở trường á nó lù mù, nó chưa có nắm vững. Vì thế cho nên các giáo viên dạy thêm thường thường họ chỉ là muốn lắng nghe xem thử là cái đứa học sinh đó nó học nó muốn hiểu thêm về cái vấn đề gì, chứ họ không có thêm cái chương trình nào cụ thể thôi chị. Họ chỉ muốn là đứa nhỏ nó muốn cái gì nó hỏi cái gì thì nó sẽ tập trung nó dạy cho đứa nhỏ cái điều đó, cho nó không có thêm cái chương trình nào hết.
Như vậy là với những cái em mà đi học thêm thì các em sẽ học sau 3 giờ chiều vào ngày cuối tuần chứ không còn cái thời gian nào khác nữa.
Các em phải học sau 3 giờ hoặc sau 3 giờ rưỡi. Thì thường thường các lớp học nó dạy từ 4 giờ đến 5 giờ hoặc 5 giờ đến 6 giờ vậy đó chị. Là thường thường là như thế. Còn ở mấy cái vùng không phải người Việt thì nó không có bao giờ có cái chuyện học thêm vào cuối tuần đâu chị. Thứ bảy chủ nhật là thời giờ để chơi chứ không thể đi học vào thời giờ đó được.
Mỗi gia đình sẽ có những cái lựa chọn của riêng mình, và một số trẻ thì có kết quả học tập chậm hơn các bạn thì có thể là sẽ tự tin hơn khi mà được kèm cặp và hướng dẫn riêng. Rồi như luật sư Đức Minh chia sẻ với chúng ta là có những cái lớp học chuyên luyện vào những cái trường tuyển mà nếu không theo học thì cũng khó mà đậu được, và có những cái lớp học dành cho những học sinh ưu tú, họ muốn trau dồi những cái kỹ năng mà nó cao cấp hơn. Và chúng ta không có đánh giá cái sự lựa chọn của phụ huynh trong cái việc là có cho con đi học thêm hay không. Nhưng mà theo luật sư Đức Minh á, thì lúc nào cha mẹ cần phải xem lại coi là việc học thêm có thật sự hiệu quả hay không, hoặc là không cần thiết, thưa luật sư ?
Về cái vấn đề này thì ý kiến của mình như thế này, thưa chị Bích Ngọc. Các phụ huynh nên hiểu con em của mình trước khi quyết định hoặc là khuyến khích nó đi học thêm hay không học thêm. Đầu tiên mình phải biết con mình nó ở cái vị trí nào. và nó đang muốn cái gì. Ví dụ như chẳng hạn nếu trường hợp mình mà mình thấy con mình nó có khiếu về âm nhạc thì chắc chắn mình sẽ khuyến khích con nó khai thác tối đa cái khả năng của nó trong lĩnh vực đó. Còn nếu như mình cảm thấy con mình nó thật sự nó ham học toán hoặc hóa học hoặc vật lý, mình nên cho con mình đi theo cái lĩnh vực mà nó quan tâm. Còn ví dụ nó đã không có muốn đi học cái đó mà mình ép nó đi học thì cái điều đó mình nghĩ là không nên làm. Mình luôn luôn phải nhìn con mình và xem thử nó có khả năng trong lĩnh vực nào và cái nó thích là cái gì, thì mình khai thác mạnh vào cái hướng đó. Mình không nên ép nó phải học giỏi toán như đứa khác, hoặc là mình không nên ép nó phải chơi thể thao giỏi như những đứa khác. Cái quan trọng là một bậc phụ huynh phải biết cái yếu điểm và cái những cái điểm yếu và điểm mạnh con mình và khai thác tối đa cái điểm mạnh của nó, chứ không cần con mình phải giống con của nhà người khác.
Và nếu như trong một số trường hợp khi mà con cái của mình bị lôi vào cái vòng xoáy học tập quá nhiều và nó tỏ ra mệt mỏi và nó thiếu đi những cái kỹ năng xã hội giao tiếp cũng như là những cái kỹ năng rất là cần thiết mà của một người trưởng thành, thì lúc đó cha mẹ cũng cần phải xem lại, bởi vì cái kỹ năng mà học thuật ở trường nó không phải là cái yếu tố duy nhất để có thể tạo nên cái sự thành công trong cuộc sống.
Chính xác chị Bích Ngọc, cái chuyện nó học giỏi trong trường hoàn toàn không quyết định sự thành công của nó trong tương lai. Cái thứ hai nữa là nó thành công về mặt học thuật trong tương lai cũng không có nghĩa là nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Điều đó rất là rõ ràng chị. Rất nhiều đứa học rất giỏi, tốt nghiệp đại học ra làm kỹ sư bác sĩ nhưng mà có đời sống không hạnh phúc thế nào cả. Mình có mấy đứa cháu ở bên Mỹ cũng vậy, nó học rất giỏi và đứa nào cũng có học bổng toàn phần khi ở trung học và đại học, và mẹ nó là coi như là đi học về mà có bị điểm B một cái là bị đòn ngay lập tức. Thưa chị, nhưng vừa rồi đi mình qua bên gặp hai anh em tụi nó lớn lên, bây giờ một đứa là dược sĩ, một đứa học kế toán, nhưng mà cả hai nó đều không có happy với cuộc sống của nó, bởi vì nó nói là nếu trường hợp mà nó không bị ép phải học lúc còn nhỏ thì bây giờ cái quan điểm của nó về cuộc sống nó phải khác và nó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Vì thế cho nên thưa chị Bích Ngọc, cái chuyện học giỏi và cái chuyện thành công trong cuộc đời là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Rồi thành công trong cuộc đời có phải là sống được cuộc đời hạnh phúc hay không, lại là hai vấn đề được hoàn toàn khác nhau.
Luật sư có những cái chia sẻ gì đối với cha mẹ, những người tin vào những cái lớp học thêm hơn là những cái kỹ năng làm cha mẹ của mình, và phó thác cái việc học của con cho người khác hơn là cái việc dành thời gian cho con ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý vị khán thính giả, theo quan điểm của mình phải nói thẳng một câu là nếu chúng ta có nhiều tiền hoặc giàu có mà nếu con cái của mình nó không được cuộc sống hạnh phúc theo ý nó, thì tự hỏi tất cả những cái tiền bạc và công sức mình làm ra như thế nó có ích gì cho ai. Mình không khuyên tất cả quý vị phụ huynh là phải bắt chước người Úc hoặc là như cái truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên nó phải luôn luôn tâm niệm một điều là con mình nó sẽ sống không giống gì mình, bởi vì nó sinh ra và nó lớn ở đây và nó sẽ có cuộc sống của nó ở đây. Cho nên mình đừng áp đặt những cái văn hóa riêng, những cái suy nghĩ riêng của mình vào cuộc đời của tụi nó, để tụi nó lớn lên một cách hết sức tự nhiên và như là những người Úc bình thường ở đây. Và nếu như mình từ quốc gia xa lạ tới cái nền văn hóa này mà mình thành công và mình vẫn có cuộc sống tốt đẹp, tôi nghĩ không có một vấn đề gì để quý vị phải quá sức lo lắng về tương lai của con cái cả. Nó có đủ điều kiện để nó thành công và nó đi xa hơn mình rất là nhiều. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng là làm sao mình giáo dục cho nó lớn lên để nó sống cuộc đời của nó theo ý riêng của nó chứ không phải theo ý của mình. Cho nên đừng ép con gì cả, cứ để cho nó lớn lên tự nhiên và mình làm sao giáo dục cái tư cách đạo đức của nó, cái đó quan trọng hơn cả cái vấn đề là học tập nữa. Bởi vì chính cái đó hồi sau này sẽ làm cho nó thành công và nó hưởng thụ cuộc đời nó theo ý riêng của nó chứ không phải vấn đề học hành. Còn nếu như quý vị cảm thấy rằng con cái nó muốn đi học thêm thì hãy để cho nó đi học thêm, còn nếu như nó không muốn đi học thêm thì cũng đừng nên ép nó.
Rất cảm ơn luật sư Đức Minh từ Sydney đã chia sẻ với khán giả những cái câu chuyện rất là hữu ích từ chính những cái kinh nghiệm của luật sư trong tiết mục nuôi con ở Úc tuần này.
Xin cảm ơn chị Bích Ngọc và quý vị khán thính giả đã chương trình tiếng Việt đài SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.